Chương 97, băng hải tặc gạt lòng bị toàn diệt hơn 5 phút sau, cả đám lại một lần nữa tập hợp ở giữa quảng trường của công viên đặt lòng. Đây là thứ mà cậu bảo tôi đi lấy đúng không? Sozo nhìn thấy Alex, liền lấy thứ đang cầm ở trong tay ném qua cho cậu ta. Buộc Alex một tay liền dễ dàng bắt được cái cán của đồ vật này, nâng nó lên quan sát, đánh giá một chút. Chỉ thấy thứ mà cậu ta đang cầm ở trên tay là một loại vũ khí vô cùng kỳ lạ, có phần trôi giống như là kiếm, nhưng phần lưỡi lại được tạo thành từ vô số các mảnh kim loại sắc bén hình tam giác, kết hợp lại với nhau tạo thành hình dáng vô cùng giống một cái lưỡi cưa. Alex gật đầu một cái, mở miệng trả lời, đúng vậy, cái vũ khí này có lẽ chính là thứ được gọi là roi cưa, vũ khí của tên đạt lòng kia. Cậu ta để ngang cây roi cưa lại, sau đó hơi dùng sức búng ngón tay vào lưỡi của thanh vũ khí. Ken rắc 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 một tiếng thanh thúy vang lên, sau đó lưỡi của thanh vũ khí bắt đầu xuất hiện vết rạn, mấy giây sau vết nứt đã lan tràn ra một phần, có vài mảnh kim loại tách ra, rơi xuống dưới đất. Nhìn thấy cái cảnh này, Alex không tự chủ được lắc đầu mấy cái, có chút thất vọng. Cậu ta cứ tưởng tên đạt lòng này là từ đại hải trình mỏ tới nơi này, ngày xưa còn là thành viên của băng hải tặc mặt trời, thì vũ khí sử dụng của hắn ta sẽ là một thứ không tồi, có lẽ không thể so được với các thanh danh kiếm, nhưng cũng không kém quá xa. Nhưng không ngờ rằng, vũ khí tên là roi cưa nhìn có vẻ khủng bố này của đạt lòng, chỉ là một thứ nhìn ở ngoài thì ngon, mà bên trong không ra gì, chỉ là hơi dùng lực mạnh một tí đã làm cho nó vỡ rồi, uổng công cho Alex còn dự định sử dụng nó một thời gian. Alex vô cùng thất vọng, cậu ta ném cái thanh vũ khí đã sức mẹ này sang một bên, nhìn về phía Sozo hỏi, hai thanh kiếm mới cậu đang đeo là tìm được cùng một chỗ với cái thứ tôi ném đi phải không? Sozo lấy ra hai thanh kiếm có vỏ một màu đen một màu nâu đưa ra trước mặt, tôi thấy hai thứ này được treo trên tường cùng với cái thanh vũ khí kỳ lạ kia, dự định dùng bọn nó để thay thế cho hai thanh kiếm đã gãy. Alex liếc mắt một cái nhìn về phía hai thanh kiếm đang ở trong tay Sozo, mở miệng nói, ngay cả vũ khí chính của tên đạt lỏng kia cũng chất lượng không ra gì, thì hai thanh kiếm này tôi nghĩ cũng trả ra làm sao. Hay là cậu dùng hai thứ đó đưa cho hai tên Johnny và Rồ Sạ Cụ đi, dù gì thì cậu cũng làm hỏng vũ khí của hai thằng đó rồi. Sozo gật gật đầu, ừm, tôi cũng không ưng ý hai thanh kiếm này cho lắm. Bọn chúng quá nhẹ, Alex nói tiếp, sau khi chúng ta rời khỏi nơi này sẽ là tiến thẳng đến lối vào của đại hải trình, trước khi đó cần phải ghé qua lò gợ tạo, nơi này có một tiệm bán vũ khí rất lớn, chúng ta có thể tìm cho cậu được hai thanh kiếm phù hợp. Sozo nghe thấy lời của Alex vô cùng hợp ý mình, không ngần ngại liền lập tức đồng ý ngay. Alex không hề sợ việc không thể tìm được vũ khí ưng ý cho Sozo, bởi vì chiến lợi phẩm từ việc đánh bại băng hạt lỏng là vô cùng phong phú, với số tài sản này thì việc mua hai thanh danh kiếm là vô cùng đơn giản. Ngoài ra thì đã có sẵn hai thanh danh kiếm tại lò gợ tạo, chỉ chờ Sozo đến và nhận lấy chúng nó mà thôi. Cả bọn tay sách nách mang, lấy đi một nửa số kho báu từ bên trong công viên hướng về phía nơi thuyền bình mẹ dì đang neo mà đi tới. Đi được nửa đường thì Phi nặng nặng đòi đi gặp Nami, sản dì nghe thấy vậy, máu mê gái cũng nổi lên muốn đi cùng cậu ta, thế là cả bọn đành phải chia làm hai nhóm, Phi và sản dì cùng đi với nhau đến làng có cổ dạ si, những người còn lại tiếp tục khuân đổ về thuyền. Tối hôm đó, sau khi đã đem toàn bộ số kho báu sắp xếp gọn gàng lên thuyền mẹ dì, nhóm do sổ rồ dẫn đầu cũng liền di chuyển đến ngôi làng của Nami, bởi vì tại đó đang mở tiệc, ăn mừng cho việc thoát khỏi ách thống trị của tên đạt lòng sau 8 năm trời. Chỉ riêng Alex lấy lý do đau đầu cần được nghỉ ngơi, cho nên ở lại trên thuyền, mọi người còn lại trong băng cũng không nghi ngờ gì lời của cậu ta, bởi vì trước đó bọn họ cũng đã được Alex giải thích về nhược điểm của năng lực trái ác quỷ của cậu ấy đang sở hữu. Khi chỉ còn lại một mình, Alex không hề sẽ đi ngủ như những lời cậu ta nói với đồng đội, mà là lặng lẽ trở lại công viên đặt lòng. Đứng lại! Người là kẻ nào? Ba tên người cá phát hiện có người tiếp cận liền quát lên, mấy tên này chính là những kẻ được gạt lòng phái đi tìm kiếm đám người của Phi khi trước, chỉ là bọn chúng không ngờ rằng nhóm Phi lại tự động đánh đến cửa. Mà ba tên này bởi vì không có mặt tròn nên mới trốn qua một kiếp. Nhưng mà thoát một lần, nhưng lại không có lần thứ hai, mà lần này bọn chúng lại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chỉ thấy Alex không nói không rằng, trong tay cầm lấy dao găm, thân ảnh giống như là quỷ mị lướt qua người ba tên người cá. Bịch bịch bịch. Khi thân hình của Alex xuất hiện ở ngay bậc thềm của cổng ra vào, thì ba tên người cá ở phía sau lưng cậu ta đồng loạt ngã gục xuống dưới đất, chỉ thấy trên cổ của từng người đều hiện lên một đạo vết thương dài khoảng vài chục cm, máu đang từ nơi đó mà ào ạt chảy ra. Alex cũng không thèm quay đầu nhìn lại, cứ thế mà tiếp tục bước chân đi thẳng vào bên trong. Thế là, trong bóng đêm, bên trong quảng trường vang lên một vài tiếng kinh hô khẽ khẽ, nhưng rất nhanh mọi thứ đều trở nên im bặt, sự yên tĩnh rất nhanh quay trở lại, chỉ còn nghe trong không khí truyền đến âm thanh của sóng biển rì rào cùng âm thanh do gió thổi vào các tán cây nghe xào xạc. Băng hải tặc người cá do hạt lỏng, cựu thành viên của băng hải tặc mặt trời, cứ thế mà vô thanh vô tức biến mất. Alex không bởi vì bọn này có một chút quan hệ với thành viên tương lai của băng là hiệp sĩ biển xanh dí bệ mà nương tay, giết xong liền hủy thi di tích, không để lại bất kỳ manh mối nào. Chỉ là khi đến lượt tên người bạch tuộc hạ tần thì Alex hơi ngừng tay lại, lẩm bẩm, cái tên này thật sự không đáng chết cho lắm, đơn giản chỉ là quá ngu ngốc, đi theo sai người mà thôi. Lại còn là ân nhân cứu mạng của vua bóng tối xỉ vợ dậy ối, nếu để ông ta biết mình giết tên này thì quá là phiền phức. Suy đi tính lại một chút, rốt cuộc Alex cũng quyết định tha mạng cho hạ tần bởi vì ba lý do. Thứ nhất là vì tên bạch tuộc này về sau còn có tác dụng khi cả băng đi đến đảo người cá. Thứ hai là vì mối quan hệ của hắn và dậy ối. Lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất, chính là Alex biết cái tên này có tài nấu tổ cổ dạ kỳ vô cùng ngon. Đối với một người vô cùng sành ăn như Alex thì không thể nào không nếm thử được. Alex cũng không hề sợ hạ tần sẽ tiết lộ chuyện cậu ta đã làm ngày hôm nay, có lẽ bởi vì bị thương quá nặng cho nên khi Alex tiếp cận tên người bạch tuộc này thì hắn ta vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, không hề biết bất kỳ việc gì. Alex liền đem tên bạch tuộc ném xuống biển sâu, nhanh chóng hoàn thành nốt công việc dọn dẹp hiện trường, sau đó liền rời đi. V.S. Cảm ơn Sở Tổ đã ủng hộ tác giả một cục gạch. Chương 98, tiệc tùng. Khi cái tin toàn bộ băng hải Tạc Gạt Lòng bị đánh bại được truyền đến thai các thôn dân của làng có cổ dạ xỉ thì toàn bộ người ở nơi này đều ngẩn ra, hoang mang một hồi lâu. Cái tên người cá ạt lòng không ai bị nổi, không thể nào bị thua cuộc, thật sự đã bị đánh bại. Các thôn dân thế nhưng đã sinh sống tận 8 năm trời dòng dã dưới sự thống trị kinh khủng của hắn ta, cuộc sống giống như tại địa ngục đó thật sự đã kết thúc. Mọi thứ quá đột ngột làm cho ai nấy đều phảng phất như không dám tin tưởng vào sự thật. Làng có cô Dạ Xỉ, tại bên trong một trạm y tế. Mặc dù lúc trước sổ rổ đã được Alex băng bó kỹ lưỡng qua, cơ thể cũng đã sắp hồi phục hoàn hảo, trong trận chiến với Hạ Tử cũng không gặp bất kỳ vết thương gì, nhưng bởi vì cậu ta hoạt động quá mạnh làm cho cái vết chém dài ở trên ngực bị bung chỉ ra, hiện tại đang được một nữ y tá giúp khâu lại. Vì ở sổ cùng với sản dị cũng được một vài nữ y tá khác giúp sơ cứu các vết thương ngoài ra, cả đám không có ai là bị thương quá nặng cả. Những người khác ai nấy đều có vẻ như không tình nguyện cho lắm, bọn họ đều cho rằng những vết thương nhỏ này không đáng quan tâm, nã bị phải yêu cầu mãi mọi người mới đáp ứng để cho các nữ y tá làm việc. Chỉ riêng sản dị khi nghe được việc sẽ được cá nữ y tá xinh đẹp chăm sóc, hai mắt của cậu ta liền sáng lên biến thành hình trái tim, vô cùng phối hợp mà ngay lập tức ngồi vào vị trí. Nữ y tá đang giúp sổ rổ khâu lại vết thương lên tiếng hỏi, bị thương như thế này mà không xử lý ngay, phải đợi đến tận bây giờ. Trên thuyền các cậu không có bác sĩ hay sao? Sozo bị đau nhè răng trợn mắt cả lên, nhưng cho dù như vậy thì cậu ta lại kêu rên lấy một tiếng. Mặt vì có hơi chút đần độn, gãi gãi cái đầu, bác sĩ à? Không có. Trước toàn là Alex giúp chúng tôi xử lý thương thế. Nhưng mà cậu ta bảo mấy cái vết thương da thịt nho nhỏ thì không cần y gì, tán này không đồng ý với lời của Phi, nói như thế là không đúng. Mặc dù có là vết thương nhỏ đi chăng nữa thì nếu không xử lý cẩn thận thì cũng rất dễ bị nhiễm trùng, có thể dẫn đến sốt cao. Sổ rộ lúc này vừa được nữ y tá khâu xong vết thương, lập tức nhếch miệng cười, theo Alex thì mấy người chúng ta đều là quái vật. Chỉ cần không chết, ngủ một giấc tỉnh lại đều sẽ khỏe mạnh. Nhưng mà cô y tá nói cũng đúng, chúng ta cũng cần phải tuyển thuyền viên là bác sĩ. Vì suy nghĩ một chút, sau đó nói, bác sĩ à, cũng được, nhưng mà trước tiên phải tìm trước một nhạc sĩ. Cái đã mọi người đều đồng loạt hỏi, vì cái gì? Vì tự tin trả lời, bởi vì tất cả các hải tặc đều phải ca hát. Cùng lúc đó, tổng bộ hải quân, phòng quản lý tình báo. Một trung tá hải quân phụ trách ghi chép tình báo nhận được một cuộc gọi đến từ chi bộ hải quân số 16 tại Biển Đông. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút lớn, đây là chi bộ số 16, tôi có việc quan trọng muốn được báo cáo. Trung tá hải quân, ngươi không cần nói lớn như vậy, ta có thể nghe thấy. Tên lính hải quân báo tin bình tĩnh trở lại, chậm chậm rành mạch nói, báo cáo cấp trên. Đại tá Nở Dụ Mỹ dẫn theo 60 lính hải quân cùng một chiến thuyền xuất phát vào ngày hôm qua, đến chiều hôm nay đã hoàn toàn mất liên lạc. Rất có thể đã xảy ra chuyện. Tên lính hải quân đem tất cả những thông tin mình biết được liên quan đến tình huống trên kể ra một lượt. Sắc mặt của tên trung tá hải quân vô cùng nghiêm túc, hắn ta lập tức lấy bút ra viết vào tờ đăng ký. Đêm hôm đó, tại làng có cổ Dạ Xỉ, mọi người cử hành yến tiệc long trọng, trong làng đâu đâu cũng nhìn thấy đống lửa, sáng giống như đang là ban ngày. Ai nấy đều cùng nhau nhảy, cùng nhau hát, hương phấn hò hét không ngừng, không khí vui nhộn náo nhiệt lạ thường. Cái tên phi này xách theo một thân tràn đầy đồ ăn là đồ ăn, trong miệng cũng đều được nhét đầy, cậu ta khó khăn mở miệng, này sẵn gì, dưa vàng hạ mì vừa rồi được đặt ở chỗ nào thế? Sô dầu ngước mặt lên, tay của cậu còn có chỗ trống hay sao mà vẫn còn hỏi đồ ăn? Sản dị rít một hơi thuốc lá, làm sao mà tôi biết được? Bữa tiệc này đều được người dân mở ra tự phục vụ, không biết mấy cái đồ ăn này là từ đâu tới nữa, tớ đi tìm đây. Nói xong, phí liền mang theo một thân đồ ăn vội vã rời đi. Sô dầu lắc lắc đầu, tên kia cũng chỉ biết ăn không phải ai đó cũng chỉ biết đến rượu hay sao. Đúng lúc này, thân hình của Alex xuất hiện trước mặt của mọi người. Sô dầu có hơi chút ngạc nhiên, không phải là cậu nói muốn nghỉ ngơi hay sao? Alex biết miệng, thì cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Tôi hơi đói bụng nên mò đến đây. Cậu ta nhìn xung quanh một chút, nói tiếp, không chỉ thuyền trưởng của chúng ta là kẻ không giống bình thường, mà dường như thuyền viên ai nấy cũng đều là như vậy. Chỉ thấy lúc này, sản dị nghe được tiếng hô của đông đảo thiếu nữ ở bên ngoài, toàn thân cậu ta liền sững rơn, hô lớn, nên đi chơi thôi. Các mỹ nữ, tại chỗ cửa thôn, ở sộp cầm loa để khuyết đại âm thanh, cậu ta đứng tại trên một cái đài cao, hô to, tôi chính là người chỉ với một mình mà đã xử lý 5 tên người cá vô cùng mạnh mẽ, mọi người hãy gọi tôi là thuyền trưởng ở sộp vĩ đại. Bây giờ, thuyền trưởng xin hát phục vụ mọi người một bài. Giỏi lắm. Hát một bài đi. Cho xin chữ ký. Ở sộp hô như thế để lấy lẹt thì cũng không sao, mấu chốt là ở phía dưới còn có một số lượng lớn fan cùng ủng hộ cậu ta, hiện trường hết sức náo nhiệt. Alex ngồi xuống cùng một chỗ với Sô Dô, hai người cùng ly uống rượu, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mặc dù bình thường Alex không thích uống đồ uống có cồn cho lắm, nhưng đây là một bữa tiệc, đôi lúc cũng nên nghỉ xả hơi một chút. Đúng lúc này, Nami bước tới, đứng ở trước mặt hai người Alex và Sô Dô. Cô ta mở miệng lên tiếng, Alex, tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không? Trên tay Alex vẫn còn đang nâng cốc rượu, cậu ta ngước mặt lên nhìn Nami, có việc gì quan trọng sao? Tại sao lại không thể nói tại đây được? Nami ấp a đúng, không phải là việc quan trọng chỉ là việc. Tớ thật sự xin lỗi cậu. Tớ đã bỏ ngoài thai lời khuyên của cậu để rồi. Alex xua xua tay, cắt đứt lời nói của Nami, không có việc gì. Dù sao cũng đã qua, tôi cũng đã quên mất chuyện đó rồi. Nami cúi người, tạo thành một góc 90 độ, chân thành nói, thật sự vô cùng cảm ơn. Các cậu vẫn đến đây để giúp tớ trong khi tớ đã đối xử với các cậu như vậy. các cậu là ân nhân của cả ngôi làng Sổ Rồ uống một hớp rượu, nhếch miệng, tôi chỉ làm theo lệnh của thuyền trưởng mà thôi. Alex gật đầu một cái, tôi cũng chỉ là vì muốn tìm bọn người ca kia kiếm chuyện, việc giúp cô hay ngôi làng này chỉ là tiện tay mà thôi.
Không cần cảm ơn.
Mặc dù là nói như vậy, nhưng Nạ Mỉ trong lòng cảm động không thôi, cô ta biết rõ, mọi người đều là bởi vì mình mà đến, không ai lại thừa thời gian đến mức thay đổi lộ trình đến một nơi xa lối vào đại hải trình như ở đây. Nhìn thấy Nạ Mỉ vẫn còn đang loay hoay, có vẻ như cô ta đang suy nghĩ nói tiếp điều gì đó, thì Alex đã lên tiếng trước, ngày mai là xuất phát rồi. Không phải là cô muốn đi thăm mộ ai đó hay sao? Nạ Mỉ giật mình một cái, làm sao cậu biết?
Alex cười cười, tôi đã nói rồi. Tôi biết rất nhiều thứ.
Chương 99, rời khỏi làng có cổ dạ xì sáng sớm hôm sau, đã đến thời gian ly biệt. Trên bến tàu, đứng lít nha lít nhít toàn người là người, đều là đến tiễn đưa một nhóm người phi. Johnny và Rồ Xạ Cụ phân biệt đứng ở hai bên, vị trí vô cùng đối xứng. Rồ Xạ Cụ lên tiếng trước, chúng em sẽ trở về làm nghề truy bắt tội phạm lĩnh thưởng. Thời gian vừa rồi chúng em đã được các đại ca quan tâm. Johnny tiếp lời, tuy chúng em sắp nói lời từ giã, nhưng rất mong sẽ có ngày gặp lại hai tay phi tựa ở trên mạn thuyền, nhìn xuống hai người, vậy hả? Nếu vậy thì chúc các cậu mạnh khỏe. Tụi em cũng chúc các đại ca mạnh khỏe, mặc dù thời gian ở chung với nhau không tính quá dài. Hơn nữa hai tên này cũng chả khác gì diễn viên quần chúng góp mặt cho có, nhưng mà Alex vẫn rất thích bộ đôi này, bởi vì bọn họ đúng là hai người rất có nghĩa khí. Năm người đã lên thuyền, duy chỉ có Nạ Mỉ là vẫn không thấy đâu. Ở Sô đặt tay lên trên trán, nhìn về phía xa xa, tại sao Nạ Mỉ vẫn chưa đến nhỉ? Sô Dô khoanh tay trước ngực, tựa vào tường, bộ dáng không quan tâm, sao cô ta lại phải đến? Sản gì so với bất luận kẻ nào đều phải trở lên táo bạo hơn, khi vừa nghe được tin Nạ Mỉ có thể không đến, cậu ta liền sửng sổ lên, nói như hét vào mặt phì, cái gì? Tiểu thư Nạ Mỉ sẽ không đến à? Vì thì dường như không nghe lọt câu hỏi của Sanji, cậu ta hiện tại vẫn còn nghĩ đến món đồ ăn ngày hôm qua tìm mãi vẫn không thấy được, cậu đấy. Thớ đi tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy dưa vàng hạ mì ở đâu cả. Trong đám người, chỉ có mỗi Alex là không thèm phản ứng bất cứ thứ gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên thưởng thức ly nước cam vừa mới bắt. Alex nhìn lướt sang mấy người một cái, trong đầu ngẫm nghĩ, đúng là một đám không có não. Người ta nếu như không đi cùng, thì cần gì phải tốn công tốn sức mang lên thuyền số cây cam này, phải biết rằng mặc dù quanh nhà Nami là cả một vườn cam vô cùng rộng lớn, nhưng mà khi vì dự định lấy một vài quả liền đã bị cô ta cản lại, làm gì có việc Nami rộng lượng tặng cho cả nhóm một đống cây này. Ngay lúc này, Alex mở miệng lên tiếng, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Nói xong cậu ta liền đứng bật dậy, hướng về phía vị trí lái thuyền. Ở sộp quay đầu lại, nhưng mà Nami vẫn chưa đến đúng rừng, có âm thanh từ xa xa chuyển đến, các người nổ neo đi chứ. Là giọng nói của Nami, chỉ thấy cô nàng đang hướng về thuyền huỳnh mẹ gì chạy như bay tới. Hơn nữa vừa chạy vừa còn kêu to để cho đám người khởi hành. Trừ Alex ra thì mọi người còn lại đều không biết Nạ Mỉ muốn làm gì, nhưng là vẫn làm theo. Nạ Mỉ cứ như vậy một đường chạy vội qua, các thôn dân đều tự động tránh ra hai bên thành một con đường, mau dừng lại, Nạ Mỉ. Ít nhất cũng để bà con cảm ơn cháu vì những năm qua đã chứ.
Họ cho thuyền rời bến rồi kìa.
Khoan đã, chúng tôi còn chưa cảm ơn các cậu mà. Nạ Mỉ vẫn không nói lời nào, tại bên trong dân làng xuyên qua. Cuối cùng, lúc con thuyền vừa mới rời bến được một khoảng cách ngắn, Nạ Mỉ liền dậm chân xuống đất nhảy một cái liền bọt lên trên bông thuyền. Thuyền huynh mẹ dì dần dần đi xa khỏi bờ biển, mọi người muốn cản Nạ Mỉ lại để nói lời tạm biệt cũng đã đuổi không kịp. Nạ Mỉ lúc này đã đứng tại đuôi thuyền, cô ta vẩy áo một cái, liền thấy có vài chục cái ví tiền rớt xuống.
Hả?
Ví tiền của tôi đâu rồi? Tôi cũng vậy, Nạ Mỉ cầm ở trong tay một tờ tiền bỡ lì trị giá 100, khuôn mặt xấu xa nhìn xem các thôn dân, chúc mọi người mạnh khỏe.
Alex nhìn sang, lắc lắc đầu, đúng là không hổ danh là miêu tặc Nạ Mỉ, động tác móc túi vô cùng thành thạo. Không hề có bất kỳ động tác thừa thai nào, đây cũng có thể xem như là một tài năng của cô ta đi.
Thôn dân ở trên bến cảng đứng thành một hàng, ai nấy đầu cũng muốn to như cái đấu, đồng loạt lên tiếng mắng, con bé này to gan thật.
Mặt ở sộp không cảm xúc, cô ta chẳng thay đổi tí nào.
Sô dồ hư lạnh, không biết rồi sẽ phản bội chúng ta lúc nào đây.
Sản dị rơi lên ngon cái, tiểu thư Nạ Mỉ tuyệt lắm.
Ha 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 ha, phịt thì cười to vô cùng thoải mái.
Cuối cùng, Nạ Mỉ với đôi mắt ngấn lệ hướng về phía toàn bộ thôn dân mà vây vây tay, Nạ Mỉ đi đây.
Tạm biệt tất cả mọi người.
Thật sự thì cũng không phải là Nạ Mỉ tham tài, trước đó đám phì sau khi đánh bại băng ạt lỏng đã lấy đi một nửa kho báu của hắn ta, một nửa còn lại thì giao cho Nạ Mỉ, thời điểm cô ta rời đi đã đem toàn bộ số tài sản này để lại cho người dân, trộm được một vài cái ví bên trong có vài ngàn bờ lì so với cái kia vài trăm triệu bờ lì đem ra so sánh chính là 9 con trâu mất 1 sợi lông.
Nạ Mỉ làm ra hành động như vừa rồi, đó đơn giản chỉ là một phương thức đặc thù dùng để nói lời tạm biệt với thôn dân.
Tại bến cảng, nhìn về phía con thuyền ngày càng xa dần, Nộ Dĩ cô ngồi ở dưới đất, trên miệng nở một nụ cười thật tươi, thật chịu thua nó luôn.
Em gái tôi là thế đấy.
Hãy sống vui vẻ nhé.
Mà ở một bên, cảnh sát gần rồ cũng mỉm cười vô cùng mãn nguyện.
Đột nhiên trong đầu của ông ta xuất hiện một giọng nói, đừng nên vui mừng quá sớm. Phải biết rằng kể từ khi vua hải tặc Gonzozer mở ra thời đại hải tặc, đối với kẻ mạnh mà nói thì đấy chính là điểm xuất phát ước mơ. Nhưng mà đối với phần lớn người bình thường giống như mọi người thì chính là sự bắt đầu của những cơn ác mộng. Cảnh sát gần rồ giật mình, mở miệng hỏi, là ai đang nói?
Ông đang nói chuyện với ai vậy?
Mọi người xung quanh đều ném ánh mắt tò mò nhìn về phía ông cảnh sát trưởng. Chỉ thấy trong đầu ông ta vang lên tiếng cười khẽ, ông không nhận ra giọng của tôi hả? Tối hôm qua chúng ta còn nói chuyện uống rượu với nhau mà cảnh sát gần rổ quay sang nói với mọi người, à không có chuyện gì đâu. Cảnh sát gần rổ mới đầu còn hơi e ngại, nhưng sau khi nghe một lát, suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng nhận ra đây là giọng nói người nào, ngoài Alex ra thì còn ai vào đây. Gần rổ ứng đối với đám người xung quanh xong, tiếp đó ông ta liền chăm chú lắng nghe. Giọng nói của Alex trong đầu cảnh sát gần rổ dừng một chút, sau đó tiếp tục, hiện tại là một thời đại vô cùng rối loạn. Bây giờ là chúng tôi giúp mọi người, nhưng sau này nếu như có một kẻ giống như Ạt Lỏng đến đây thì ai sẽ là người ngăn cản bọn chúng? Phải biết rằng kẻ như hắn ta ở trên đại dương có rất nhiều, mà hải quân thì như ông thấy đấy, không thể hoàn toàn tin tưởng được. Dựa vào ai thì cũng không bằng dựa vào chính mình. Gần rổ gật đầu đồng ý, nói thầm, vậy bây giờ chúng tôi cần phải làm gì? Cậu biết đấy, chúng tôi chỉ là những người bình thường, không có gì là không thể. Ông phải biết rằng lính hải quân đa số cũng là những người bình thường mà thôi. Họ có thể mạnh lên nhờ vào luyện tập, thì mọi người cũng có thể. Tôi đã để lại toàn bộ vũ khí của tụi Ạt Lỏng bên trong công viên và một quyển sách hướng dẫn phương pháp đào tạo binh lính của hải quân bên trong nhà của Nam Mỹ. Với những thứ đó thì tôi nghĩ cũng đã đủ cho mọi người có thể tự bảo vệ chính mình. Thế nhé. Tạm biệt gần rộ vội vàng, khoan đã. Chúng tôi thật sự mắc nợ mọi người quá nhiều. Hãy cho chúng tôi một cơ hội để trả ơn. Nhưng Alex đã không tiếp tục đáp lời, giọng nói trong đầu của gần rộ không vang lên thêm một lần nào nữa. V.S. Cảm ơn Mục Lạ Họ đã ủng hộ tác giả một cục gạch chương 100, Phó Đô Đốc Mỏ Kỳ Dê gặp trở lại bên trên thuyền Huỳnh Mẹ Di. Alex đem một đám đồng đội vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác bồi hồi bởi vì ly biệt mà kéo trở lại thực tại. Được rồi, trong khoảng thời gian này việc huấn luyện đã bị chậm trễ, cho nên kể từ bây giờ sẽ bù trở lại. Nói xong, Alex liền ngay lập tức đến vị trí tập luyện, một loạt các động tác được cậu ta thực hiện mây trôi nước chảy, cả người vận động nhanh đến mức tạo ra vô số các tàn ảnh. Được được, Alex. Chúng ta liền đến so một lần xem ai là người trước tiên hoàn thành xong 100 vòng. Sozo chiến ý giặt rào, cũng chạy ngay tới bên cạnh mà làm theo. Ha 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 ha, hèn gì mấy hôm nay tớ cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Thì ra là bởi thiếu đi sự đốc thúc của Alex. Vì nhe răng nở nụ cười, một tay đặt lên mũ rơm ở trên đầu, một tay nắm chặt nắm đấm để ở dưới đất. Tớ cũng bắt đầu đây. 100, 200, 500, 1000, cậu ta chống đẩy bằng một tay, cơ thể phi dường như hóa thành một cái máy đóng cọc, cũng giống như Sổ Rổ và Alex, tốc độ quá nhanh chỉ thấy tàn ảnh, để cho người khác ngay cả ngũ quan trên mặt cũng không nhìn được rõ, chỉ có ký hiệu tiếng cười là vẫn quanh quẩn ở bên trên bông thuyền. Các ngươi sản dĩ bị dọa đến mức làm rơi điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng, nhìn xem một đám người đang rèn luyện vô cùng khí thế ở trước mắt, mà bắt đầu hoài nghi rằng mình không phải là lên thuyền hải tặc, mà là tham gia vào tổ chức huấn luyện cơ bắp quỷ quái gì đó. À, đây là ý kiến của Alex. Nhìn thấy sản dĩ có vẻ thắc mắc, Nami ở một bên liền lên tiếng giải thích, theo lời của cậu ta nói thì bọn họ hiện tại đều quá yếu, nếu không mau chóng tăng thực lực thì khi tiến vào đại hải trình sẽ rất thảm. Cho nên nhất thiết phải tranh thủ thời gian để mạnh lên. Nami, cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau tham gia vào. Đang trò chuyện với Sanji, Nami bỗng nghe thấy tiếng gọi mình, giật mình hỏi, tớ cũng phải tập sao? Alex hơi dừng việc tập luyện lại, hơi nhếch miệng, đương nhiên rồi. Khi trước là chúng ta chỉ hợp tác cho nên mới không ép buộc, nhưng giờ thì khác rồi. Nami một mặt không tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn mà bắt đầu rèn luyện. Ở sộp, chạy nhanh lên một chút. Bên kia ở sộp cũng là hai tay ôm tạ chạy bộ, mồ hôi đổ ra như mưa, cậu ta vừa chạy vừa nhíu máu. Quan sát mọi người trong chốc lát, Sanji lẩm bẩm ở trong miệng, chúng ta còn quá yếu sao? Có lẽ thực sự là vậy. Sanji cởi xuống cái áo vest, xoắn lên tay áo sơ mi. Vậy thì tôi cũng gia nhập vào vậy. Báo cáo, có lệnh mới từ bên phía tổng bộ gửi đến. Chi bộ hải quân số 16 tại Biển Đông, quân hạm số hiệu 161 do đại tá Nở Dụ Mị dẫn đầu đã hoàn toàn mất liên lạc. Cấp trên ra lệnh cho chúng ta phải tức tốc đến hiện trường để điều tra, phải nhanh chóng đưa ra được kết quả. Tại bên trên một chiếc thuyền vô cùng có cá tính, một đại tá hải quân đang chứng trạc đàng hoàng đứng đọc báo cáo. Đối tượng mà hắn ta báo cáo cho là một ông già có thân hình cao lớn, làn da rám nắng, cơ bắp, người này mang một cái mũ hình đầu chó, cái mũ che khuất đi khuôn mặt của ông ta, sau lưng khoác một chiếc áo choàng trắng, đệm vai có màu đen đỏ xen kẽ, hai chữ chính nghĩa màu đỏ được thêu phía sau. Chiếc áo choàng này được gió thổi hơi đung đưa, cảnh tượng trước mặt làm cho ai nấy nhìn vào đều cảm nhận được khí tức của cường giả. Phó Đô đốc, Phó Đô đốc Gạc, ngài có còn đang nghe không vậy? Ngài Phó Đô đốc, có lẽ đã ngủ thiếp đi rồi. Bên cạnh có giáo quan mới tới cẩn thận hỏi, giáo quan đang báo cáo tay kéo kéo mũ trên đầu, nghiêm túc lườm đồng nghiệp của mình một cái. Tự tin lên, đem hai chữ có thể mà bỏ đi, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Cầm trong tay một đống tài liệu thông tin, tên đại tá cũng rất là đau đầu, cũng không phải nói là không có một chút manh mối nào, chỉ là việc này có hơi phức tạp. Đưa đây cho ta xem một tí. Một cái bàn tay to lớn thu kịch đem sắp giấy tờ trong tay của tên đại tá lấy đi, người đàn ông được gọi là Phó Đô đốc Gặp chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh ngủ. Ông ta liếc nhìn tài liệu ở trong tay, càng xem thì càng tỉnh. Ha 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 ha, nắm chặt đống giấy tờ ở trong tay, Phó Đô đốc Gặp cười to, tiếng cười vô cùng phóng túng. Ngay tại thời điểm âm thanh này vang lên, thì đám hải quân ở xung quanh bỗng dưng có cảm giác giống như là ở trên lưng đang phải gánh chịu một áp lực vô hình vô cùng nặng nề. Rất tốt, nghĩ không ra trong số các chi bộ hải quân còn có dạng người có đầu óc kinh doanh như thế này. Cùng hải tặc hợp tác, tiến lùi cùng nhau, sổ sách thì chia 3-7. Không hề làm gì cũng có thể để cho một nơi tại Biển Đông hòa bình trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí còn có thể đặt mua một gia nghiệp thật lớn. Quả thật vô cùng thông minh. Theo từng lời nói của Phó Đô đốc Gạc, áp lực trên chiếc thuyền này càng ngày càng nặng nề. Trong không khí vô cùng ngột ngạt này, những tên binh lính hải quân có thực lực thấp kém một chút hai mắt liền khẽ đảo một cái, trực tiếp ngất đi. Phó Đô đốc, Phó đô đốc gạt. Tên đại tá hải quân đứng bên cạnh một mặt bất đắc dĩ, không ngừng mà gia tăng âm lượng kêu gọi, rốt cuộc cũng để cho ông lão hải quan lấy lại tinh thần. Phó đô đốc gạt mảnh đầu nhìn một chút những tên binh lính hải quân bị khí thế của ông ta áp đảo, thậm chí là hôn mê đi, bất mãn nhếch miệng, liền chỉ là khí thế đơn giản như vậy mà cũng không chịu nổi, vậy thì làm hải quân cái gì? Ấy, không thể nói như thế được. Trên thế giới này có thể chịu được khí thế nghiêm túc của ngài được mấy người? Tên đại tá trong lòng thầm than, nhưng chỉ dám nghĩ chứ không nói ra, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Căn cứ vào những tình báo mà chúng ta đã thu thập được, vào khoảng thời gian một đám người của chi bộ hải quân số 16 biến mất, thì đồng thời băng hải tặc Gạt Lỏng cũng bị một nhóm người xóa sổ. Tên đại tá ngẩng đầu nhìn một mắt đống tài liệu đang ở trong tay phó đô đốc Gạt, nói tiếp, theo điều tra thì đám người cá này bị một băng hải tặc mới có tên là băng hải tặc Mũ Rơm đánh bại. Mặc dù chúng ta không có bất kỳ chứng cứ gì để liên kết giữa băng hải tặc mới này vào vụ mất tích của hải quân, nhưng thời gian trùng hợp như vậy, cộng với sự hợp tác giữa đám hải quân này với tụi người cá, thì băng Mũ Rơm khó mà tránh khỏi liên quan bảo. Đại tá thêm một lần nữa liếc qua người lãnh đạo trực tiếp của chính mình, chậm chậm nói ra, thuyền trưởng của băng hải tặc này tên là Mò Kỳ Dên Phi. Ha 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 ha, thằng ngãi con kia cũng ra biển rồi hả? Đối mặt với cấp trên của mình biểu hiện ra bộ dáng kiêu ngạo, tên đại tá chỉ cảm thấy vô cùng mệt lòng. Việc này nên xử lý như thế nào đây? Phó đô đốc Mò Kỳ Dê Gạt, Mò Kỳ Dên Phi và Mò Kỳ Dê Gạt, nhìn qua hai cái tên này thì ngay cả mù lòa cũng nhận ra vấn đề, huống hồ gì là giáo quan trực tiếp dưới trướng của phó đô đốc Gạt, tên đại tá đương nhiên biết rằng cấp trên của mình đi đến biển Đông là để thăm cháu trai. Ê, rốt cuộc cũng tròn 100 chương. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ bộ truyện rất nhiều. Chương 101, đến lò gọi táo bây giờ đại tá báo cáo chỉ muốn cầm lấy bức ảnh của phim mà dán vô mặt cấp trên của mình, để cho ông ta nhìn xem cách ông ta giáo dục thế nào mà lại để cháu trai của mình thành cái dạng này. Được rồi, được rồi. Không đáng, không đáng, tên đại tá trong lòng cố gắng gạt bỏ đi ý nghĩ không thiết thực. Đối mặt với sự thật việc cháu trai mình chạy đi làm hải tặc, phó đô đốc gạt tỏ ra không quan tâm cho lắm, dường như ông ta đã đoán trước được chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, gặp ném đống tài liệu lại cho tên đại tá, cười to, ha 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 ha, mấy cái chuyện về Phỉ Mũ Rơm này cứ gom hết tình báo có được mà ném cho tổng bộ xử lý là được. Ta quản hắn làm gì? Gặp tiện tay hô cháu trai mình một bố, sau đó đối với tên đại tá mà xua xua tay. Nơi đó hẳn là lọ gãy tảo, nó còn có cái tên là thành phố của sự bắt đầu và kết thúc. Nạp bị cẩn thận nghiên cứu hải đồ, tay chỉ về phía hòn đảo đang ở trước mặt. Trải qua ước chừng 10 ngày đi thuyền, nhóm người Phỉ cuối cùng cũng đã tới trạm cuối cùng tại Biển Đông. Nhìn thấy hòn đảo ấy, có nghĩa là chúng ta càng lúc càng đến gần đại hải trình. Nạ Mỹ tiếp tục giảng giải, đây là nơi sinh ra của vua hải tặc trước kia Gôn Roger. Đó đồng thời cũng là nơi ông ta bị xử tử. Chuyện đề cử, Hật Kỳ và sư tôn mèo trắng của hắn vì khi nghe được cái tên Gôn Roger, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, nơi vua hải tặc chết sao? Đi thôi, Alex dùng năng lực điều khiển bánh lái hướng về phía hòn đảo, thời gian gần đây cậu ta không bỏ lỡ bất kỳ một giây một phút nào để tập luyện. Càng gần đại hải trình, đồng nghĩa với việc sắp phải chạm trán với những kẻ địch thực sự mạnh, cậu ta biết sắp tới mình sẽ đối mặt với kẻ nào, vì vậy mà việc nâng cao thực lực ngày càng cấp bách. Không bao lâu, thuyền đình mẹ gì cập bờ, mọi người liền lên trên đảo, phía bên trên đảo toàn người là người, đông nghìn nghịt, đi lại nối liền nhau không dứt. Cái thị trấn này nếu đem so với bất kỳ một hòn đảo nào mà bọn họ đã từng đi qua trước đó, tuyệt đối đều phồn hoa hơn gấp mấy lần. Vì vô cùng hào hứng, giơ cao hai nắm đấm lên trời hô to, ôi thành phố lớn quá. Sản dị vẫn đang ngậm điếu thuốc ở trong miệng cũng khẽ mỉm cười, xem ra có thể mua được một số nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt ở nơi này đấy, ở sộp cũng rất vui vẻ, tớ đi mua ít trang bị để làm vũ khí đây, sổ rộ sở cảm, tôi cũng có thứ cần mua. Nghe Alex nói ở đây có một tiệm bán vũ khí rất lớn, Nạ Mì nhìn về phía Sozo, trên miệng nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm, cậu cần vay tiền để mua vũ khí đúng không? Tớ có thể cho cậu mượn tiền, tiền lợi là 300. Kể từ khi Nạ Mì chính thức trở thành hoa tiêu của cả bọn thì Alex rốt cuộc cũng đem việc quản lý chi tiêu của cả băng giao cho cô ta, phải công nhận rằng Nạ Mì là một người quản lý tiền bạc vô cùng tốt, à không, phải nói là quá tốt, với cái tính cách yêu tiền hơn cả sinh mạng của mình thì việc hao phí bợ lì cho những việc vô ích là sẽ không bao giờ xảy ra đối với Nạ Mì. Còn chưa đợi cho Sozo trả lời, Alex đã lên tiếng trước. Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng cậu ta. Nạ Mỹ bị vượt mất một cơ hội hố sổ rộ một phen, mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì mặc dù cô ta là người quản lý tiền bạc cho cả băng, nhưng thực tế thì số tài sản này thuộc quyền sở hữu của Alex. Nếu như kể đến việc số tiền trước đó Alex cho Nạ Mỹ để chuộc làng, thì hiện tại Nạ Mỹ cũng chính là con nợ của cậu ta, công việc của cô ta làm trên thuyền cũng có thể xem như là làm công để trả nợ. Không tiếp tục trò chuyện nữa, Nạ Mỹ cũng hướng về những tiệm quần áo mà đi mua sắm, sàn gì và ở sộp cũng rời đi làm những việc đã dự tính. Vua hải tặc chết ở đây sao? Được rồi, đi xem pháp trường đi. Vì ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định, liền sải chân hướng về một nơi mà đi tới. Nhưng mà còn chưa đợi cho cậu ta đi được bao xa, liền đã có một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai của Phi, không cho cậu ta tiếp tục bước tới. Vì quay đầu trở lại nhìn người đang ngăn cản mình, hỏi, sao thế Alex? Không có gì, tôi chỉ nghĩ rằng cậu nên đi chung với bọn tôi thì hơn. Cậu làm gì có tiền đúng không? Đi chung thì tôi sẽ giúp cậu thanh toán tiền đồ ăn. Mua vũ khí cho sổ rổ xong rồi thì chúng ta sẽ đi đến pháp trường. Sở dĩ Alex muốn Phi đi theo mình, chủ yếu là bởi vì cậu ta nhớ kỹ bên trong nội dung cốt truyện, vì xảy ra rất nhiều chuyện tại lò gợi tảo. Nếu cứ để mọi việc như vậy thì Alex cảm thấy quá rêu rao, điều mà băng cần hiện tại chính là thời gian để phát triển, nâng cao thực lực bản thân, chứ không cần thiết phải tạo ra quá nhiều sự chú ý như thế tại một nơi trú đóng của hải quân. Hiện tại mọi người lên bờ chỉ là vì mục đích mua sắm, xong liền rời đi. Alex không muốn phát sinh bất kỳ vấn đề ngoài ý muốn nào, vì vậy mới đề nghị Luffy đi theo cậu ta, miễn cho sinh thêm sự cố. Luffy gật gật đầu, được rồi, tớ muốn ăn thịt. Thịt đã có sẵn gì lo việc đó rồi. Alex đứng thẳng đứng bay, chợt cậu ta thấy ở ven đường có bán mức hoa quả, thế là mua hai cây mức hoa quả, đưa một cây cho mình một cây cho Luffy. Sozo không thích ăn ngọt tròn nên không có phần của cậu ta. Thế là ba người Luffy, Alex và Sozo cùng nhau hướng về tiệm vũ khí của lò ghẹ táo mà đi đến. Cả ba đang đi dạo, đông dưng nhìn thấy trên đường ở phía trước có hai tên to con dáng vẻ côn đồ, tên nào tên nấy đều cao gần đến 2 mét, hai tên cầm đao ngăn lại một cô gái trẻ đeo kính. Tên đứng bên trái hướng về phía cô gái mở miệng trước, ồ, hôm nay cô không đi cùng với con quái vật ấy sao? Tên còn lại tiếp lời, nhờ ơn các người mà đại ca bọn ta phải vào nhà đá. Các ngươi tính sao đây? Nhìn xem hai tên côn đồ khí thế hùng hổ, hung thần áp sát, thiếu nữ đeo kiếm lại không hề nhượng bộ một chút nào, nếu các ngươi vẫn còn chưa biết hối cải, ta cũng sẽ cho bọn ngươi biết tay. Tên bên trái bóp bóp nắm tay, ồ, cho bọn ta biết tay hả? Tên còn lại cũng cười lạnh, thì cô cứ cho bọn ta biết tay đi. Nói xong hai người liền nhau nhau rút đao ra khỏi vỏ, một trái một phải hướng về thân hình của cô gái mà chém tới. Vì và sổ dầu ngay lập tức dự định ra tay giúp đỡ, nhưng đã bị Alex ngăn lại. Cậu ta ra hiệu cho hai người đừng đúng tay vào, mặc dù không hiểu tại sao nhưng Phỉ và Sổ Dỗ vẫn tin tưởng và làm theo. Chỉ thấy lúc này, sắc mặt của cô gái đeo kính liền trở nên nghiêm túc, cũng lập tức rút ra thanh kiếm đeo bên hông, chỉ hơi hợt dùng hai chiêu liền để cho hai tên to con nằm ngã trên mặt đất, động tác của cô ta vô lưu loát, tiêu sái vô cùng. Đến đây thì hai người Phỉ và Sổ Dỗ đã hiểu vì sao Alex không để cho bọn họ can thiệp. Vì kinh ngạc, cô gái đó thật lợi hại. Tớ muốn mời cô ta vào băng. Alex lắc lắc đầu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Vì ngơ ngác, vì sao? Cô ta là hải quân. Alex nhàn nhạt trả lời. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Chương 102, mua kiếm hải quân. Sô rổ hơi nhíu mày một cái. Vậy sao? Tiếc thật. Vì mặc dù nói tiếc nhưng trên mặt của cậu ta lại không hề có một chút biểu hiện nào thể hiện cho việc đó. Có lẽ đây chỉ là lời mời quen miệng của cậu ta mà thôi. Cô gái, ngươi thật sự là rất lợi hại. Bốn phía truyền đến tiếng vỗ tay của đoàn người đi đường. Á, tối, tối. Tôi ra. Chỉ là, cũng không biết là đùa nghịch quá mức hay là thân thể đống mất đi cân bằng. Cô gái trẻ vừa mới xử lý xong hai tên côn đồ liền lảo đảo té trên mặt đất, kính mắt cũng rơi mất. Đồng dạng thân là kiếm sĩ, cho nên sổ rồ đối với cô ta cũng có chút tôn trọng, liền đi qua nhặt lấy kính mắt mà đưa cho nàng. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mặt có chút ửng hồng, xin lỗi. Cảm ơn anh. Đến lúc này thì sổ rồ mới thấy rõ mặt mũi của cô gái này, trong khoảnh khắc trong lòng cậu ta không khỏi lộn bộ một chút. Trong lúc sổ rồ còn đang thất thần, giọng nói của Alex vang lên bên tai của cậu ta, cô ấy không phải là người cậu đang nghĩ đâu. Chỉ là người giống người mà thôi. Sổ rồ nhìn lướt qua khuôn mặt của cô gái thêm một lần nữa. Sau đó ngoảnh lại gật đầu với Alex, sau đó liền đứng dậy theo chân hai người Luffy và Alex rời đi. Sozo đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Luffy thì vẫn ham chơi như thường, chạy lung tung, hết xem cái này rồi qua xem cái kia. Đúng lúc này, Sozo lên tiếng hỏi Alex, vậy là cậu cũng biết về chuyện người bạn thời thơ hấu của tôi hả? Alex gật đầu một cái, thật ra tôi không biết nhiều đâu, việc cô gái cậu vừa gặp có phải là người bạn của cậu hay cô ta có bất cứ sự liên quan gì đó đến người kia hay không thì thực sự tôi không dám chắc. Nhưng theo tôi nghĩ rằng đó là người giống người, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Sắc mặt Alex dần trở nên nghiêm túc, quay mặt sang nhìn về phía Sozo, nhưng mặc kệ, cho dù cô ta có giống bạn của cậu hay có quan hệ gì đi chăng nữa thì hiện giờ cũng là địch của chúng ta, trong thời khắc quyết định thì đừng có mà nương tay. Sozo không tiếp lời, chỉ là gật đầu ra hiệu đồng ý, cậu ta đương nhiên hiểu việc hải quân và hải tặc là thiên địch trên biển, sẽ không có việc cả hai có thể chung sống hòa bình được. Rất nhanh, rốt cuộc cả ba cũng đến được tiệm vũ khí lớn nhất của thị trấn này. Hai cậu làm gì thì đi làm đi, tớ đi qua kia xem. Vì vừa nói xong, liền đã biến mất dạng. Alex giờ này thì cũng lười quản phí nữa, vừa rồi Alex đã thử dùng hạ kỳ quan sát để xem tình huống hải quân tại nơi này, nhưng không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào. Dường như những sự can thiệp của Alex từ khi bắt đầu cuộc hành trình cho đến bây giờ đã góp phần thay đổi cốt truyện, điển hình là việc cho đến hiện tại Phỉ và băng mũ rơm vẫn chưa hề bị truy nã. Theo những gì được viết trên tờ báo sáng nay, nó chỉ nói về sự mất tích của chi đội hải quân số 16 và vẫn chưa tìm ra nguyên do, rõ ràng là hải quân hiện tại vẫn chưa thể xác định được mục tiêu. Để Phi tự do chơi bởi lúc này có vẻ như sẽ không có bất kỳ điều gì nguy hiểm, mặc dù nói như vậy nhưng Alex cũng vẫn sẽ lưu ý một chút các hoạt động của Phi, tránh cho có việc ngoại ý muốn xảy ra. Xin chào mừng quý khách. Hai người Alex và Sổ Dỗ vừa bước vào cửa tiệm vũ khí, đã nghe thấy tiếng của ông chủ tiệm chào đón. Chỉ thấy ông chủ của cái tiệm này nhìn hai người mà cười tươi như hoa, hai tay của ông ta liên tục xoa xoa vào nhau, một biểu lộ gian thương không có gì có thể che lấp được. Chúng tôi muốn mua kiếm. Alex cũng không muốn tốn nhiều thời gian, lập tức lên tiếng nói lên yêu cầu. Tên chủ tiệm vẫn giữ nụ cười tươi rói ở trên mặt, nếu muốn mua kiếm thì quý khách đã đến đúng nơi rồi. Tiệm của tôi đã có hơn 200 năm lịch sử, nên cho dù là kiếm mới, kiếm cũ, kiếm cổ, kiếm tân thời đều đủ cả. Trực tiếp đem ra đây thanh kiếm tốt nhất của tiệm này, bọn này không thiếu tiền. Alex vô vào cái túi tiền đeo ở bên hông vài cái, cho thấy mình là một kẻ giàu có. Tên chủ tiệm thấy tiền hai mắt liền sáng lên, lập tức chạy tới một bên kệ hàng lấy xuống một thanh kiếm, đặt trước mặt hai người Alex và Sozo. Quý khách, đây chính là thanh kiếm tốt nhất của tiệm này. Nếu như ngài muốn, tôi chỉ lấy của ngài 2 triệu bợ lì mà thôi. Sozo cầm lên thanh kiếm, xem qua xem lại một chút, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, đánh giá, thanh kiếm này có vẻ tương tự như 2 thanh kiếm cũ đã gãy của tôi. Alex thì không tốn nhiều thời gian để xem xét như vậy, vừa rồi cậu ta chỉ liếc qua một cái liền đã không cảm thấy một chút hứng thú nào với thanh kiếm mà tên chủ tiệm cầm ra. Cậu ta biết cái tiệm này chỉ có 2 thanh danh kiếm mà thôi, cho dù cái cây kiếm mà ông chủ tiệm vừa đem ra nhìn qua thì được gia công rất tốt, nhưng để nói là thanh kiếm tốt nhất của tiệm rồi còn đòi cái giá 2 triệu, thì rõ ràng tên này đang định lừa gạt hai người. Alex nở một nụ cười lạnh lùng, ông chủ, đây chính là thanh kiếm tốt nhất của nơi này sao? Vậy thì tên gọi của nó là gì? Thuộc về cấp bậc gì? Bảo kiếm hay đại bảo kiếm? Không đợi cho tên chủ tiệm trả lời, Alex một tay chỉ thanh kiếm vỏ trắng đang đeo ở bên hông của Sozo, nói tiếp, đừng tưởng chúng tôi là những tay mơ mà lừa gạt, ông có thể nhận ra thanh kiếm của cậu ta đang sử dụng không? Hãy đem ra cho chúng tôi một thanh kiếm có cấp bậc ngang bằng hoặc không kém quá xa so với nó. Ông chủ tiệm cũng là một kẻ sành về vũ khí, chỉ cần liếc mắt qua nhìn liền nhận ra thanh kiếm mà Sozo đang sở hữu. Alex hơi hít mắt, cầm lấy thanh kiếm ở trong tay Sozo, nhanh như chớp rút ra, sau đó hướng về mặt bàn mà cắm xuống, trong nháy mắt lưỡi kiếm đã hoàn toàn trôi vào trên quầy, chỉ còn lại chôi đao. Tên chủ tiệm giật mình, lắp bắp nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Ngươi có thể cho rằng là như vậy? Bây giờ thì mau đi lấy thứ mà ta yêu cầu, nếu không lần tiếp theo ta sẽ không phải là đâm kiếm xuống bàn, mà sẽ là ở nơi đây. Alex cầm lên cao dao găm của mình, chỉ về hướng trái tim của tên chủ tiệm. Chủ tiệm nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cũng dần biến đổi, không còn giữ được nụ cười tươi như ban đầu. Hiện tại ông ta đông dưng cảm giác toàn bộ cơ thể mình giống như là đang bị một thứ gì đó nặng nề đè lên người. Khó khăn ngẩng đầu lên, ông ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Alex, nhưng mặc dù là cười nhưng lại để cho người ta có cảm giác sợ hãi sởn gai ốc. Tên chủ tiệm đến bây giờ thì làm sao mà không hiểu là mình đã trêu vào nhầm người. Người này không những là một kẻ vô cùng am hiểu vũ khí, rất dễ dàng liền nhận ra mánh lưới gian thương của mình, ngoài ra còn là một kẻ vô cùng đáng sợ. Là chủ của một cửa tiệm vũ khí lớn nhất cái thị trấn này, đương nhiên thì ông ta cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người, mà khách hàng chủ yếu của tiệm này cũng là hải quân và hải tặc. Tên chủ tiệm không khó để nhận ra người thanh niên đứng trước mặt không phải là nhân vật đơn giản gì, ban đầu ông ta không nhận ra, nhưng kể từ khi cái áp lực vô hình kia xuất hiện thì đã không còn nghi ngờ gì nữa, đây 89 phần là một hải tặc vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Chương 103, danh kiếm rủ bạc si gì chủ tiệm cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo, vị khách này, có lẽ là ngài đã hiểu nhầm gì rồi. Ở tiệm chúng tôi không có những thanh kiếm thuộc cấp bậc cao như ngài yêu cầu. Còn thanh kiếm này tôi có hơi nhầm giá một tí. Giá khoảng 1 triệu là đủ rồi. Tên chủ tiệm trong lòng cầu nguyện, cầu cho cái tên khách hàng ở trước mắt chỉ là có một chút kiến thức về kiếm mà thôi, làm sao mà có thể so sánh được với mình, ông ta cũng là một tên cáo giả, cho nên không vì một chút ham dọa của Alex liền chịu sợ được. Ông ta đoán không hề sai một chút nào, Alex thực sự không dành về kiếm, nhưng thật xui xẻo cho tên chủ tiệm rằng cậu ta lại biết được rõ ràng thông tin của những thanh danh kiếm ở nơi đây. Đông dưng lúc này, ở ngoài cửa truyền đến tiếng gọi bảo, ông chủ, tôi đến để lấy thanh xì củ, không biết ông đã sửa xong chưa? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của tên chủ tiệm lập tức biến đổi lần nữa, đội bằng nói, vị khách này có thể chờ tôi một lát, tôi trước tiên giao kiếm cho cô gái hải quân này, tiếp đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận. Alex nở một nụ cười trâm trọng, không có kiếm thuộc cấp bậc cao, vậy thì tôi vừa nghe thấy gì vậy nhỉ? Hình như cái thanh kiếm xì gù đó là một danh kiếm thì phải. Ngay lúc ông chủ tiệm còn đang lung túng, không biết phải trả lời thế nào, cô gái hải quân lại đáp lời, ồ anh cũng hiểu biết về vũ khí à? Đúng thế, thanh xì gù của tôi cũng được liệt vào danh sách kiếm quý. Sau khi nhìn kỹ mặt hai người Alex và Sozo, cô gái nhìn về phía Sozo, ồ lên một tiếng, thì ra là anh, một lần nữa cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi nhặt kính. Có vẻ như nhìn một cô gái có khuôn mặt, địa bộ rất giống người bạn đã khuất của mình làm cho Sozo cảm thấy có chút không thoải mái, cậu ta chỉ nhàn nhạt trả lời, không có gì. Cô gái lúc này mới chú ý tới thanh kiếm đeo bên hông của Sozo, có chút ngạc nhiên, thanh kiếm đó là họa đồ ý chi mòn gì đúng không? Còn không để cho cô gái này tiếp tục sự tò mò với thanh đại bảo kiếm vừa mới phát hiện, Alex lên tiếng, lúc nãy chủ tiệm bảo cái thanh kiếm đang cắm ở trên bàn là thanh tốt nhất tiệm, rồi còn đòi cái giá 1-2 triệu bờ ly. Cô gái nghe vậy, lập tức quay mặt sang, tỏ ra hết sức hứng thú, với cái giá tiền đó cũng có thể mua được một thanh bảo kiếm rồi, bèo nhất thì cũng là một thanh danh kiếm. Dường như không muốn để cho cô gái tiếp tục nói thêm bất cứ thứ gì, ông chủ tiệm nhanh tay cầm lấy thanh kiếm có tên là Sĩ Gu đưa tới trong tay của cô gái, một bên thúc giục, thượng sĩ Tạ Sĩ Ghi, thanh kiếm của cô đã mài xong rồi đấy. Bây giờ cô có thể rời đi để tôi còn tiếp khách. Nhận lấy thanh kiếm, đeo lại bên hông, nhưng cô gái tên Tạ Sĩ Ghi lại không liền rời đi như lời của tên chủ tiệm, mà là đi lại gần cái bàn, rút thanh kiếm trước đó đã bị Alex cắm xuống lên, cầm ở trên tay ngắm nghĩa một lát. Chẳng được bao lâu, Tạ Sĩ Ghi biểu lộ bộ mặt có vẻ thất vọng, bĩu môi, này đâu phải là danh kiếm gì, rõ ràng đây chỉ là một thanh kiếm phổ thông, chỉ qua là được chế tạo khá tinh tế mà thôi. Lời này vừa ra, ông chủ tiệm lập tức nổi giận, vỗ bàn một cái, sau đó hướng về phía Tạ Sĩ Ghi giống to, con danh con. Nói ra chi vậy? Vô lý. Ta sẽ kiện ngươi về tội gây trở ngại việc kinh doanh của ta. Tạ Sĩ Ghi một mặt vô tội, hả? Kiện tôi hả? Xin lỗi ông nhé. Tôi nói sai điều gì hả? Lúc này, Alex lên tiếng, thôi được rồi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để tiếp tục tiêu tốn ở nơi này. Alex cầm lấy một sấp tiền bờ ly dày, đặt lên trên bàn, trước mặt tên chủ tiệm, đây là 4 triệu bờ ly. Tôi nghĩ nó đã đủ để mua thanh kiếm rủ bạc si gì từ tiệm này rồi nhỉ? Khi nghe được lời của Alex nói, cả ông chủ tiệm lẫn cô gái Tạ Sĩ Nghị cũng hơi kinh ngạc. Ông chủ tiệm kinh ngạc là bởi vì không ngờ người trẻ tuổi này lại biết ở đây có thanh bảo kiếm này, mà Tạ Sĩ Nghị là bởi vì không thể tưởng tượng cái cửa hàng chuyên lừa bán vũ khí như ở đây mà lại thật sự có được một thanh danh kiếm. Duy chỉ có Sổ Dồ là vẫn không có chút phản ứng nào, mà cũng phải thôi, cậu ta mặc dù danh xưng là kiếm sĩ nhưng mấy cái thông tin râu ria như tên và cấp bậc thì cậu ta chả biết, còn việc Alex biết này nọ thì đã quá là quen thuộc, không có gì để mà ngạc nhiên cả. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng thấy nhiều tiền như vậy đưa ra ở trước mắt, hai mắt của ông chủ tiệm liền sáng lên, trên miệng treo lên một nụ cười tươi như hoa, hai tay xoa xoa vào nhau, ra đủ rồi, đương nhiên là quá đủ. Nói xong, ông ta ngay lập tức nhanh tay chộp lấy sắp tiền, cất thẳng vào trong quầy, ông ta rất gấp gáp dường như sợ Alex đổi ý không bằng. Không gấp không được, số tiền Alex vừa trả đã vượt qua xa con số ông ta kỳ vọng có được khi bán thanh kiếm, ông chủ tiệm quay người đi vào trong nhà, không bao lâu sau trở lại với một thanh kiếm ở trên tay. Ông chủ tiệm khoanh tay ở trước ngực, đây là một thanh kiếm thuộc hàng bảo kiếm tên nó là Dù Bạc Sĩ Gì, tôi đảm bảo là nó vô cùng sắc bén, đảm bảo xứng đáng với số tiền mà các cậu đã bỏ ra. Chỉ thấy thanh kiếm được ông chủ tiệm mang ra là một thanh cạ tạ nạ dài với tay cầm màu đen, nó có một cái bảo vệ hình chữ thập, một cái vỏ bọc sơn mài màu đen. Mặc dù đây là một trong 50 thanh bảo kiếm nhưng dường như nó không đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của Alex, chỉ thấy cậu ta vỗ nhẹ vào vai Sổ Dồ vài cái, ra hiệu cho cậu ta đi đến để xem kiếm. Sổ Dồ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cầm thanh kiếm đen lên xem lướt qua vẻ ngoài một chút, cảm nhận đầu tiên của cậu ta đối với thanh kiếm này là nó rất nhẹ, xem một hồi Sổ Dồ liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng lóe lên, lưỡi kiếm hiện ra trước mặt mọi người, chỉ thấy ở trên lưỡi kiếm được điêu khắc hoa văn không đều. Được, tôi sẽ sử dụng thanh kiếm này. Mặc dù Sổ Dồ không thích sử dụng kiếm nhẹ, nhưng đối với thanh kiếm này thì khác, đúng như ông chủ tiệm nói nó vô cùng sắc bén, mặc dù không biết rõ ba cái thông tin về kiếm, nhưng Sổ Dồ lại rất biết hàng, chỉ cần cầm qua là cậu ta biết thanh kiếm này có tốt hay không. Tôi mong rằng cậu là một kiếm sĩ phi phàm. Ông chủ tiệm liếc nhìn qua Tạ Sĩ Ly, nói xéo, đừng như ai kia, chỉ là một kiếm sĩ kém cỏi mà bày đặt mang kiếm quý. Có vẻ như việc bị ông chủ tiệm vũ khí này xem thường đối với Tạ Sĩ Ly đã rất quen thuộc, cô ta không có bất kỳ phản bác nào cả. Alex biết miệng, đừng lo, cậu ta sẽ không làm uổng phí giá trị của các thanh kiếm đã mang trên người đâu. Dừng một chút, Alex nói tiếp, được rồi, tiếp theo là chọn cho cậu ta thanh kiếm thứ ba. Tạ Sĩ Ly tò mò nhìn về phía Sổ Dồ, ba thanh kiếm. Anh có vẻ rất thích mang ba thanh kiếm giống như một nhân vật không biết thần thánh phương nào mà chuyên bắt hải tặc để lãnh thưởng ấy. Sổ Dồ khẽ cười, ý cô là Dồ Ngoa Sổ Dồ. Tạ Sĩ Ly đáp lời, vâng. Kiếm sĩ Dồ Ngoa ở biển Đông này ai cũng biết tiếng nhưng đáng tiếc, cái tên ấy lại mang ý nghĩa không đẹp. Ai lại dùng kiếm để làm dụng cụ kiếm tiền thường chứ? Không thể tha thứ được. Cô ta cầm lên thanh kiếm sĩ cũ để ở trước mặt, sắc mặt có chút buồn bã. Tại sao trong thời đại này thế lực độc ác lại mạnh như thế nhỉ? Kiếm khách nổi tiếng nếu không làm hải tặc thì cũng đi bắt hải tặc để lãnh thưởng. Những thanh kiếm quý trên đời này cũng gần như rơi vào tay những hạng người như thế. Tại sao chứ? Thật đáng buồn cho những thanh kiếm ấy. Ê, S, cảm ơn chị offline đã ủng hộ tác giả một cục gạch.